À, như vậy à, ước chi mình được khoảng mình làm chân tay vậy thôi, cầu nguyện cho người đó được phước báo vậy 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 à, mừng như vậy là phước mình đồng chúng ta liền. Mặc dù mình nằm ở chỗ đó, liệt giường á ha, người trong cái tháng ta làm thiện vậy mừng theo là phước mình đồng chúng ta đó, thấy không? Đặc biệt là như vậy là chỗ này chúng ta là bất khả tư nghị, khỏi nghĩ bàn, chỗ là khỏi nghĩ bàn, khỏi sư quá đau lợi ngẫu đâu, khỏi nghĩ bàn. Nó ngoài trước tưởng tượng của chúng ta trong cái pháp là thị tùy hỷ công đức. Là người ta tu được, mình tu không được cũng tùy hỷ theo người ta, tùy nghiệp chướng của mình tu không được, phải không? Đó thì người ta tu được mình mừng cho người ta. Chứ thấy người ta đi chùa niệm Phật, đi chùa tu, trời ơi tu kìa, trời ơi tu dữ ha, đó như vậy. Thì nói như vậy là cái tâm gì? Cái tâm là tâm ganh tị, tâm tịch đố, tâm kinh khi, trong đó có cái ngạo mạn trong đó, thấy chưa? Là mang tội liền, mang tội liền. Đó, dân nhân bất lành. Phật tử nhớ hồi xưa mà khi đi xuất tập trị bệnh hồi đời mới giải phóng á, cái hòa thượng Lưỡng Xuyên á, à, ở trong ban Phật giáo mà giờ là quân nước á, cái hòa thượng tôi đi vô chùa tôi ngồi với thăm con cơm, cái hòa thượng nói này sư quá ơi, bây giờ đừng đi xuất tập nữa, lỗi thời rồi, à, tôi không phải nói cấm sư quá, nhưng mà không hợp thời nữa, về chùa mình lao động đi, đừng đi bán xuất tập gì người ta không chịu, thấy không? Này rồi hòa thượng nói công nữa này, hòa thượng nói rằng tôi biết, thấy không? Cản người ta làm nhiều lần. À, thân mình tuôn ra lũi dữ, miệng mình tuôn ra dòi tửa. Đây, nhưng mà đây cái lời góp ý sư quá, đó là lời hòa thượng thấy không ở chùa Phật Lưỡng Xuyên ở Vĩnh Bình á, thì nói như vậy. Thì sư qua câu này hòa thượng thấy rằng á, khi người ta phát tâm làm lành, khi người ta đang làm lành, mà mình cản trở người ta bằng lời nói và bằng hành động. À, bằng hành động là gì? Là sân, sân thì tuôn ra lửa lũi dữ. Mà lời nói chê bai người ta làm thiện là gì? Miệng tuôn ra dòi tửa. Ở đây chưa? Mà khi cái miệng người mình mà tuôn ra dòi tửa như vậy là tự thấy đó là cái gì vậy? Là cái gì tưởng tượng coi? Không có cái tội, là cái chỗ hố xí. Chỗ hố xí nó có dòi tửa, thấy chưa? Hiểu rõ chưa? Cái người nào mà chê người ta làm thiện, phỉ bán người làm thiện, thì cái miệng người đó dí như hố xí. Hiểu chưa? Hố xí nó có dòi. Đó, tôi nói rõ cho mà nghe đó. Cho mà tưởng hiểu. Thấy chưa? Đó, đó là tội đó, tội dĩ nhiên phải tội rồi. Tội sao cái vấn đề mà mình nói xấu, tức là miệng mà bây giờ là dòi tửa. Tức là ta làm thiện mà tán tháng khen rồi, thế mình tùy hỷ mừng theo. Không, mình lại lạ, có vẻ bực bội không chịu, không vừa lòng, khinh ghét, thị bán người ta. Đó là miệng tuôn ra dòi tửa. Bằng hành động, cắt đốt bằng hành động là không cho người ta làm theo ý mình. Thế như vậy thì gọi là gì? Là sân. Sân xanh thì lửa, lửa tuôn ra đốt. Phải không? Thân tuôn ra lửa dữ, miệng tuôn ra dòi tửa. Khi mà mình cản là làm điều thiện. Hôm nay còn tử vô niệm Phật, sư không cho, nốt vừa đi, đừng vô nữa, tôi bỏ cái đó. Ờ, nói vậy đó. Thì cái thanh sư bây giờ sao tử? Hả? Tự bực bội la hó vô tăng, vừa đi, vừa đi, vừa đi, vừa đi. À, cái miệng thì đuổi còn tử không cho tử tu. Vậy là cái miệng sẽ thiện, cái miệng sẽ ác. Ác rồi, phải không? Tuôn ra dòi tửa rồi gì nữa? Thấy không? Đó, rõ ràng chưa? À, thì ở nhà cũng vậy, ở ngoài đời cũng vậy, mà trong đạo cũng thế thôi. Thì nhớ câu đó nghe. Không có ai làm thiện mà mình mừng cho người ta. Dù là chuyện lớn, chuyện nhỏ gì mà làm không được, mình tùy hỷ theo. Thấy không? Đó, chứ đừng có cấm, đừng cản gì hết. Đó, mà phải sách tấn, khuyên tấn người ta, siêng năng làm thiện. Đó như vậy thì phước báo mình đông với người ta đang làm. Đó như vậy. Tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân là gì Phật tử? Thỉnh Phật thuyết pháp. Thỉnh Phật thuyết pháp. Cái người mà thỉnh Phật thuyết pháp á, người đó có phước lớn lắm. Mình thỉnh Phật thuyết pháp thì Phật thuyết trước là mình nghe, sau là những người ở trong pháp hậu được nghe, tức là chúng sinh được nghe, hữu hình nghe, vô hình nghe, à, cả hai đồng có phước. Hiểu chưa? Bây giờ pháp Phật thuyết ra làm người ta sáng mắt lên, tức là trí tuệ ta được sáng lên, ta nhận rõ được điều ác ta bỏ, được thiện ta làm, biết được con đường giải thoát ta tu, để tương lai tiến hóa ta làm Phật. Cho nên là pháp Phật thuyết rất là vi diệu. Cho nên một người mà tổ chức buổi thuyết pháp để cho người khác nghe, người đó phước lớn nhiều lắm Phật tử. Phước lớn nhiều lắm. Như Phật tử thấy là tôi nói phải là để khen mình. Hôm nay cho tổ chức đạo tràng niệm Phật như vậy á, để cho Phật tử nó đi tu vui không? Vui. Phật tử thấy là hạnh phúc không? Hạnh phúc. Phật tử thấy tôi có phước không? Có phước, phước nhiều lắm đó. Phải không? Đó. Không phải là khen mình, nhưng mà tùy theo kinh mà giảng mà nói đó. Phải không? Mình đứng ra tổ chức cái đạo tràng để cho Phật tử tu là mình có phước dữ lắm. Phải không? Đó như vậy. Rồi bây giờ ngay Phật tử tổ chức một cái chỗ để mình tu, mình rủ bà con mình đến chỗ để mình tu, như vậy có phước không? Có phước. Mình rủ người ta đi tu, rủ người ta đi nghe pháp, mình có phước không? Có phước. Cho nên ở đời người ta nói á, chăm biếm với mình khi mình đi chùa, trời ơi tu kìa, rồi tu hú. Phải không? Đó. Rồi cái đồ tu rủ đó. Phải không? Đó. Thế tu vẫn hú ông chủ mà tu ra cái gì? Phải không thế? Tu là phải hú chứ. Mình không hú là ích kỷ. Phải ích kỷ. Người tu không hú là ích kỷ. Tu không rủ là người đó là tu dở. Phải không? Là tu ích kỷ. À, là không có là có lòng vị tha, không có tình thương. Cho nên không rủ nhau đi tu với mình. Phải không? Đó. Tại vì mình tu là muốn giải thoát. Không rủ người ta giải thoát theo mình là giải thoát con mình nè. Để người ta chết sống sanh tử rồi mặc kệ người ta. Vậy thì mình từ bi chỗ nào? Từ bi chỗ nào đây? Chỉ cho coi. Thế đó là tâm tâm đâu từ bi đâu, bất từ bi. Phải không thế? Đó. Còn nếu tu rủ, người ta nói tu rủ, chứ rủ là rủ riệt. Thế là gì? Là yếu đuối, là bệnh hoạn, là ngầu cú sụ, là tu rủ. Là người tu giống người chết. Phải không? Tu giống người chết. Phải không? Phật tử ngồi nhắm mắt giống người chết không? Chứ là cái gì? Cái người tu giống gà tuyển Mỹ. Thấy không? Hết muốn sống. Ngồi niệm Phật là cả như muốn về cực lạc. Mình không muốn sống. Phải không? Đúng rồi tử. Rồi mình nằm xuống cũng vậy đó. Mình nằm xuống mình niệm Phật chờ chết nữa. Không phải là tu rủ chứ. Thấy không? Nhưng mà nói cho vui vậy thôi. Tại vì trích cái từ mà theo nghĩa đen mà. Thì nó tu rủ là mình rủ nhau. Hú là mình kêu. Ở đằng xa đó. Mình không lại gặp được hú. Đi chùa Phước Linh nha, ngày mai tao bắt. Phải không? Lại nha, mình kêu là tôi hú. Phải không? Còn gì? Kế qua thì mình rủ. Nắm tay kéo đi là rủ. Phải không thế? Đó, ở xa thì mình hú. Ở gần thì mình rủ nhau. Đó, đồng nhau đi chùa để niệm Phật. Đồng nhau đi chùa để nghe Pháp. Chỗ nào có nghe Pháp là mình đi đến nghe. Phải không? Thầy nào giảng cũng nghe hết. Phải không? Cho mấy ông thầy mình giảng mới nghe. Không phải như vậy. Tự nhớ nha. Mỗi vị thầy có cái hay riêng. Phải không? Mình cứ đi nghe thầy nào giảng cứ nghe. Mình thích thì cứ đi nghe. Đã như vậy rồi là mỗi một là một cái buổi giảng đó nó có ý nghĩa đặc biệt của nó. Thế cho nên mình đi nghe nhiều chừng nào cái trí sáng mở mang như chừng nãy. Trong thời một buổi giảng mà tự không nhớ hết đâu, nhưng mà mình nhớ được một phần nào cũng là ích lợi trong buổi nghe ta. Đâu còn thể nào tài giỏi mà nhớ hết những gì tôi giảng bữa nay đâu. Có ai nhớ đâu? Nhớ gì nổi mà nhớ nổi. Sư thì nói tràn gian đại hải nói tám ơn nó cũng được đó. À, nó hoài có câu kinh mà sư nói tới một ngày cũng không hết nữa. Đó, tại vì sư là già chuyện mà. Nhưng mà Phật tử nghe không có hết. À, nhớ là không có nổi. Cho nên Phật tử là trí tuệ bất vê. Nhớ không? Trí tuệ bất vê. Trí tuệ lộn ngược. Đó. Nhớ chứ không nhớ là gì không? Trí tuệ bất vê là khi nghe bài giảng, suốt bài giảng nhớ hết trơn, hiểu hết trơn. Nhưng mà đứng dậy đó không giữ gìn cái bộ nhớ, cho nên bộ nhớ nó tụt mất tiêu. Sao thì về nhà hỏi chứ quá nói gì bữa nay vậy, trời ông nói hay lắm mà tao không nhớ gì chứ. Phải không? Đó là bộ nhớ mình hư rồi. Phải không? Nói như vậy. Còn bây giờ trí tuệ lộn ngược. Chứ lộn ngược là khi ngồi nghe Pháp chứ chú ý gì chứ không có hiểu gì hết. Chứ quá sao chú quá nói cái gì mà nó đúng biết gì chân kìa. Nó là trí tuệ lộn ngược. Trí tuệ này là không có thâu nhận được cái gì trong buổi giảng hết chứ. Đó là giống cái lu lật úp. Đó, cái đá đưa lên trời cái miệng chút xuống đất. Đổ nước vô nhiêu chả ra ngoài trên. Công từ kia quá giảng chỉ lửa ngồi khô luôn. Khô miệng khô con tử luôn. Đó, nhưng mà chớ có hiểu được gì hết. Đó, còn cái gì bắp dế là gì? Giống như ngồi xếp bằng như vậy đó. Để kẹo lên bắp dế. Nó có chỗ tựa. Nhưng mà đứng dậy phỏng dịnh rớt trên. À, còn cái đại rộng lớn là gì? Là giống lưu lực ngửa, cái miệng đưa lên trời, cái đáy đưa xuống đất. À, vậy thì mình đổ nước vô nhiêu, mình nhắm cho kỹ đi. Nhắm cho kỹ, đổ đại nó cũng vô đó. Đổ đại nó chạc mẹ mới vô mớ. Còn mình đổ kỹ vô chơi. À, đó là cái trí tuệ rộng lớn. Tin chắc là Phật tử chúng ta nằm cái trí tuệ này rất là khá nhiều à. Phải không? Chắc là cũng nhớ, không phần nào cũng nhớ chút chút chứ. Phải không? Đó. Giáo lý sư quá nói, Phật tử không nhớ hết. Nhưng mà những cái mẫu chuyện vui vui chắc không ai quên. Phải không? Nhớ vô được rồi. Nhớ những mẫu chuyện vui vui gì về suy luận ra. Cái ý sư nói hôm nay. Được không? Được. Nói như vậy. Thỉnh chuyển Pháp Luân. Là mình thường thỉnh Phật thuyết Pháp. Ngày xưa Phật còn thì mình thỉnh Phật thuyết Pháp. Để cho chúng sinh nghe, chúng sinh giác ngộ. Đó là tâm Bồ Tát của mình. Thấy không? Vì Phật thuyết Pháp chúng sinh mới giác ngộ được. Còn khả năng mình không đủ điều kiện. Cho mình thỉnh Phật thuyết Pháp. Để Phật thuyết cho chúng sinh được nghe, chúng sinh giác ngộ. Nhưng bây giờ Phật không còn, mình thỉnh ai đây? Hôm nay mình thỉnh cái tượng Phật tới là thuyết Pháp. Phải không? Đó là giờ bưng tượng A Di Đà để dưới gian đường. Nghe lời Phổ Hiền Bồ Tát dạy. Thỉnh Phật chuyển Pháp Luân. Con thỉnh Phật chuyển Pháp Luân. Lại hoài đâu có chuyển không? Tử lạc A Di Đà có chuyển không? Hả? Chuyển không? Mà bây giờ ông nào chuyển đây? Thì qua chuyện phải không? À, bây giờ thấy ông Phật A Di Đà là Thích Ca là xứ chưa hóa nè, phải không? Đã vừa thỉnh chuyển Pháp Luân là mình thỉnh Phật thuyết pháp, nhưng bây giờ Phật đâu còn đâu mà thuyết pháp, Phật em biết bàn rồi, Phật tưởng tiền ngầu thính thinh mỉm cười thoải mái thôi, mình thỉnh ông cười liền quan hỷ liền à, nhưng mà không có nói gì hết trơn. Nhưng mà đâu hiểu nổi cái gì ông nói đâu. Thế bây giờ để diễn tả cái nụ cười của Đức Phật thì bây giờ Sư Hóa là người diễn tả, phải không? Sư Hóa là người diễn tả, các vị giảng sư pháp sư là người diễn tả cái nụ cười Đức Phật khi mình cầu thỉnh thuyết pháp, phải không? Đó, vậy thì mình thỉnh chuyển Pháp Luân tức là mình thỉnh giảng sư là Đại Phật Tiên Dương, giảng sư là Đại Phật Tiên Dương, vị giảng sư là vị đó đã thay Phật để tuyên dương chánh pháp, ngoài giảng sư ra là không ai có đủ tư cách để tuyên chánh pháp cả, tại vì vị giảng sư là người đã học rồi, đã hiểu rồi, phải không? Có đủ tư cách để mà thăng tòa kiến pháp, đó là giảng sư pháp sư. Đại Phật là đại, là đại diện, Phật là Đức Phật, là thay Phật để nói những cái nghĩa Phật nói từ xưa. Mà bây giờ xem kinh mà hiểu không nổi, các giảng sư phải giảng những lời Phật thuyết đó cho mình nghe, là Đại Phật Tuyên Dương. Phật pháp mà còn tồn tại là nhờ giảng sư pháp sư, nhờ cái giảng sư pháp sư. Cái giảng sư pháp sư là gạch nối giữa Đức Phật và hậu thế sau này, để làm cho mạch máu của Phật pháp đó nó được là trường lưu bất tích. Thấy chưa? Đó, đó là cái sứ mạng, cái trách nhiệm và một cái điều kiện việc làm của giảng sư đó, để mà làm cho Phật pháp được hưng thịnh tồn tại mãi mãi trong lòng của con người chúng sinh. Đó, như vậy thỉnh Phật thuyết pháp, thỉnh chuyển Pháp Luân thì Phật tử nào có duyên sự đó, mình luôn luôn thỉnh giảng sư để mà thuyết pháp, để mà có lợi lạc cho Phật tử mình đồng nghe. Như Phật tử đấy thì rồi Phật tử quản thiện mình nghĩ về đó, đại thăm sư đó, nghe băng từ của sư, chỉ băng nghe có cuộc băng duy nhất mà về Việt Nam kiếm Sư Hóa liền, đó là băng tâm sự người niệm Phật, phải không? Nghe cô thích quá, thích đi, tôi nghe nhiều băng bên nước Mỹ rồi, các vị hòa thượng tịnh không đồ giảng, ngộ không đồ giảng gì đó, nhưng mà như là cũng chưa có ảnh hưởng lãnh hậu gì lắm. Tuy là các vị giảng rất là hay, nhưng mà khi nghe tâm sự người niệm Phật mà sư giảng của Hoằng Pháp á, đó khóa 12 đó, phải không? Sư giảng rất là đơn giản nhưng mà làm như nó hợp sau đó mà Phật tử họ rất thích. Rồi bây giờ cô nghe cô mừng quá, cái cổ là tìm cái số điện thoại của sư, hỏi qua, hỏi ngay trên cái ông Minh Đăng Minh Thịnh là anh của Minh Đắc. Hỏi cái Sư Hóa không? Cái sao trời, sao không biết? Sư Hóa là thầy của em tôi. Ở Trà Đét là Minh Đắc á. Đó, là bây giờ mới tìm cái điện thoại, có số điện thoại, cái điện thẳng về sư nói chuyện. Rồi hẹn ngày về Việt Nam, rồi mới lên xin tu một ngày, có tự nhớ không? Xin tu một ngày ở chùa mình, đi một xe 60 người, rồi thỉnh sư về Bạc Liêu giảng thoại nữa cho Phật tử nghe. Đó là thỉnh chuyển pháp luôn, để cho tất cả mọi người đều được nghe pháp, để họ tu được giải thoát. Đó là cái tâm niệm của một vị Phật tử có tâm bộ, tâm Bồ Tát. Thì mời có Phật tử của mình cũng vậy đó, mình có điều kiện đó, ha, mình thỉnh là giảng sư thuyết pháp đó, để tổ chức thuyết pháp ở nơi đạo tràng mà mình thích. Ví dụ như là Phật tử ha, bây giờ muốn cho Phật tử đang nghe pháp, thỉnh giảng sư về đây để thuyết pháp, cái bạch với sư nó con muốn thỉnh hòa thượng gì đó thỉnh về đây thuyết pháp cho Phật tử nghe, Sư Hóa nghĩ không? À, để được chứ, tốt chứ, phải không? Đó như vậy. Hay là Phật tử ở Bạc Liêu, Cà Mau, Rạch Giá, Sóc Trăng, quê hương xứ sở của mình mà quen thân với vị trụ trì nào đó, tỉnh xác nào đó, cái muốn thỉnh sư, thỉnh thầy tịnh độ rồi đó về đó giảng truyền pháp pháp môn cho ta nghe, đó hợp đồng xong rồi cái thỉnh sư về giảng, đó là thỉnh chuyển pháp pháp luân, hiểu chưa? Đó như vậy thì gọi là thỉnh chuyển pháp pháp luân. Như ở chùa Hoằng Pháp bây giờ phải không, đó là một nơi gọi là chuyển pháp luân, truyền pháp môn tịnh độ. Ở Sa Đéc mình đây thì ở chùa Phước Linh Tiên Dân, còn mấy đạo tràng Bắc Quan Trai khác cũng chuyển pháp luân nhưng mà không rằng tịnh độ, ha, là chỉ thuyết pháp mà thôi. Đó như vậy, còn đây là chuyển pháp luân hướng về cỡ lạ là tu tịnh, tu tịnh độ. Đó như vậy, thưa thỉnh Phật trụ thế nè, thỉnh Phật trụ thế là thỉnh Đức Phật trụ ở đời, thỉnh Phật ở trụ ở đời để cho về Phật tử lợi lạc chúng sinh. Thấy Đức Phật một ngày nào đó cũng hết tuổi thọ rồi, ngày cũng nhập thì Niết Bàn, Đức Phật đâu có sống hoài đâu Phật tử. Thế nó tu thành Phật là ngon, tiên nó sống lâu lắm, Phật sao sống ít quá, phải không? Ông tiên cũng sống hoài, sống lâu lắm, nó nhưng mà ông Phật sao sống có 80 tuổi mất tiêu rồi, phải không? Về cực lạc, về Niết Bàn mất rồi. Cho nên bây giờ sợ Phật nhập Niết Bàn, chúng sinh bơ vơ, và trước nhất là mình bơ vơ, sau đó chúng sinh bơ vơ, nên thỉnh Phật trụ thế ở mãi nơi đời để mà thuyết pháp độ sinh. Cho nên cái bài mà lễ thánh đản á, Phật tử mà đi lễ Phật đản nó nghe cái đoạn á, nói là khi Phật trụ thế con bị trầm luân, hôm nay con được làm người Phật Đà nhập diệt. Phật tử nhớ câu đó không? Câu là câu là buồn mình than, tự mình tâm sự với Phật là khi Phật trụ thế ở đời thì lúc đó mình sanh tử luân hồi, mình không gặp được Phật. Phật ở Ấn Độ, mình ở bên Campuchia, hay mình ở bên Tây Ban Nha, thấy không? Đó, vậy là mình làm trâu, làm chó, làm bò, làm gà, làm vịt gì không biết, thấy không? Là mình bị trầm luân. Bây giờ mình tiến hóa làm người năm 2400 mấy rồi, thì Phật đã nhập Niết Bàn cách mấy ngàn năm rồi, thấy không? Mình đâu còn gặp Phật nghe pháp nữa đâu. Cho nên là thỉnh Phật trụ thế rất là khó, phải không thầy? Nhưng mong muốn làm sao cái tâm Bồ Tát người Phật tử mình luôn luôn cầu Phật trụ ở đời. Nhưng bây giờ Phật không trụ ở đời thì giáo pháp vẫn còn ở đời để mà dạy chúng sinh siêu qua cái sự truyền bá của chư tăng, thấy thấy chưa? Đó thì muốn làm sao Tam Bảo thường trụ ở đời, mà Tam Bảo thường trụ ở đời đồng với nghĩa Phật ở tại thế, thấy thấy chưa? Đó, ngày nào mà còn thuyết pháp giảng kinh đúng cái chánh pháp mà tự nghe là ngày đó cũng như Phật còn tại thế. Tại vì chư tăng pháp sư giảng sư là đại Phật tiến thiên dương, hiểu chưa? Đó, có thể nói rằng là giảng sư pháp sư là hiện tại là Phật hiện đời, Phật hiện đời tuyên dương chánh pháp của Phật. Mình có thể nghĩ là như vậy, với lòng tôn kính của mình đó là đại Phật tiến thiên dương. Thỉnh Phật trụ thế là thỉnh giáo pháp Phật luôn luôn ở đời được cho chúng sinh được nghe. Thì như vậy mới xuyên qua cái lời dạy của Phật. Bây giờ Phật nhập diệt thì người đại diện Phật đó là pháp sư, là giảng sư, là các vị thiện thiền sư nhân dân. Thường theo học Phật là tùy, thường tùy Phật học, tùy là theo, thường theo học Phật. Vậy thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thích học Phật, thường theo học Phật là thường đến chùa để học, lớp giáo lý để học tu, phải không? Nhưng mà chữ theo đây có nghĩa là gì? Theo là gì? Là tùy theo cái nghĩa của Phật mình học, thấy chưa? Là tùy theo cái nghĩa của Phật mình học, cái nghĩa thấp, nghĩa cao, nghĩa rộng, nghĩa hẹp, lý sự gì đó mình phải theo nghĩa mà học để thông. Là tùy, thường tùy Phật học. Hôm nay trình độ cỡ này mình học theo cỡ này, mai trình độ mình nâng lên học theo cái hiểu nghĩa nâng lên. Cho nên cái pháp Phật phải giải là lý, là sự nè, lý nè, lý sự viên dung nè, sự sự vô ngại nè, à đó là những từng bậc cái giáo lý Đức Phật như vậy đấy. Cho nên bây giờ phải học theo từng, tùy theo trình độ, tùy theo mẫu thời gian mình học, mình hiểu được thấu đáo. Đó là thường tùy Phật học, học hiểu là rốt ráo cái nghĩa, là liễu nghĩa của Phật mới là hiểu hoàn toàn ý nghĩa của Phật, hiểu chưa? Chứ thôi mới hiểu sơ sơ, mới học chữ đó, trời ơi, giáo lý Phật vậy đó, nó quá là thấp, phải không thầy? Đó là phải đi đến là xử lý viên dung, sự sự vô ngại nữa. Đó là tùy thường tùy Phật Phật học. Hằng thuận chúng sinh, hằng thuận chúng sinh là thường là gì? Là làm cho chúng sinh được là theo học Phật, theo pháp Phật để học để tu, là hằng thuận chúng sinh với khả năng của mình hiểu biết và hành tu đó. Mình nói mình làm phải làm sao cho chúng sinh là thấy đó mà có cảm tình, thấy đó mà quý mến và theo mình để học đạo. À, theo mà học đạo mà là mình mới là chinh phục chúng sinh được, phải không thầy? Chúng sinh nó quy ngưỡng về Phật mà tu, giả đó là hằng thuận chúng sinh, là chinh thuận theo ý mình, là thuận theo ý Phật đó để mà tu. Đó là chúng sinh nó được thông giáo lý, được hiểu và theo mình để tu theo Phật, đó là hằng thuận chúng sinh. Vậy thì hằng thuận chúng sinh đó là không mệt mỏi à, không mệt mỏi à, còn sức khỏe là cứ hằng thuận chúng sinh. Ngày nào mà không đi nổi nữa thì ngồi mà hằng thuận chúng sinh, mà ngồi mà không nổi nữa thì nằm mà hằng thuận chúng sinh. Phải hiểu biết chứ đâu quá nói không hả? Còn mình đi thì đi đi sư hóa nè, đi dòng khỏe nè, đi đó đi đây để hằng thuận chúng sinh tập viết pháp đó. Nhưng mà tôi thấy mấy cái đêm đi giảng không gãy năm ba trường mới vậy hết, mà sư đổ đi học rồi thì đâu đi dạy thế chưa được, ra sư đi Tăng Nông, đi Hồng Ngự, phải không? Đi là Thanh Bình, Tân Phụ giảng 11, 12 giờ khuya mới về tới nhà, phải không? Đó cũng như cái ngày mà tôi đi giảng á, một ngày tôi đi giảng hai chỗ. À, bữa đó khi đi giảng, đi khởi đầu khi đi xa nhất là đêm đó đi giảng Tân Phù, 11 giờ khuya mới về tới chùa, tắm rửa xong chung như buồn ngủ là 12 giờ. Sáng bữa sau đi vô Trường Xuân là gọi trong là Pháp Bự, tuốt Pháp Bự Trường Xuân, giảng xong rồi chiều ghé vô Hòa Tháp giảng nữa. Giảng nữa là tới chiều 4 giờ bắt đầu mới về, về đây là 6 giờ mấy. Đó là thế chứ, đó là hàng thuận chúng, xin thì về đấy nè. Thầy trò mệt mỏi đóng la phong cũng làm luôn, làm nặng được làm nhẹ, đó là để chứ vậy. Có lao phong vậy đó, nó mát mát mà tự vô tu không có nóng, không có nóng mới vô tu nhiều. Nóng quá cũng nổi, phải không? Bây giờ đang mát không, đang không có đợt phải không? Rất là mát mẻ, giống máy lạnh ha, riu và phải không? Như vậy thì đó, tóm lại là người Phật tử chúng ta với tâm Bồ Tát hoằng quá chúng sinh, hoằng quá Phật pháp để lợi lạc chúng sinh thì mình không sợ mệt mỏi. Càng miễn đem lợi lạc chúng sinh hướng về Phật pháp là mình biết phải biết quên thân mình, quên thân mình đừng sợ cực nhọc. Đó, thấy ra sư mà không sợ cực nhọc Phật tử tu mà sợ cái gì, phải không? Sư thì cực Phật tử đó, phải không? Giảng thuyết mệt mỏi nghiên cứu giáo lý rồi tìm tài để giải thích nắn ngót trí tuệ của mình, nắn ngót môi tim để mà nói một tử nghe cho thấu, pha cho hiểu, cực lắm chứ. Pha ngồi suy nghĩ, nằm quán két, ngồi đã mệt nằm xuống rồi suy nghĩ, ha, là như vậy. Rồi có khi mà nói chuyện cũng vận dụng nha. Nhiều khi suy nghĩ vậy lên đây nói cho quốc chân, cái gì suy nghĩ nó mới vô. Mà bây giờ nói tự nhiên nó chạy là cái mới không nè, là nói gọi đẻ là hoài vậy đó, ngồi hết giờ không hay. Hằng thuận chúng sinh và hồi hướng tất cả, là hồi hướng công đức. Cái thứ 10 Phật nguyện phổ hành, cái thứ 10 là hồi hướng công đức. Vậy thì người tu chúng ta không phải ích kỷ nhỏ nhoi, mà chỉ là phước đức mình tu để một mình hưởng, như vậy là tu ích kỷ, mà phải hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức là mình đem công đức phước lành này đó, mình hồi hướng cho tất cả chúng sinh được hưởng cái phước của mình. Thì cái phước của mình nó có ảnh hưởng đặc biệt là gì? Là cái phước tu. Cái phước mình là cái phước tu, mà tu niệm Phật đó, mà niệm Phật mà về cực lạc để mau thành Phật đó. Cái phước mình nó dữ lắm, phải không? Nó ảnh hưởng ghê gớm đó. Mình hồi hướng cho người ta, chẳng người ta lấy cái phước của mình, ha, lấy cái tâm nguyện của mình á, giống là truyền nhiễm mà H5N1 gì đó. Nó cho vui vậy nha. Là cái phước mình tu á, mình hầu hướng cho người ta, thì người ta ảnh hưởng đến cái phước của mình, cái người ta phát tâm ta tu. Thế đó, tu có ta theo mình cái gì cực lạc luôn. Hiểu chưa? Đó, mình hầu hướng ai là người đó ảnh hưởng mình nè. Làm như vậy chứ hầu hướng toàn có thử ở trên đây nè. Ha, bao nhiêu công đức phước lành tu tập bấy nhiêu lâu nay, ha, cái hậu hướng cho hết Phật tử trong đạo tràng niệm Phật này có duyên trong đạo cái hậu liên quan bây giờ là 132 người rồi, ha, chùa Phước Linh mình là hậu liên quan được 132 người đó, ha, nhưng mà có mặt đây một số dân mặt. Nhưng mà ghi vào cái hậu liên quan chùa Phước Linh là 132 người, vậy thì hậu hướng hết cho Phật tử trong hội đạo tràng liên quan này. Ta nhất tâm tinh tấn niệm Phật, tinh chuyên tu hành, tinh tấn đoạn tận phiền não, lâm chung nhớ niệm Phật, diễn chí A Di Đà, giảng sanh cực lạc, được không? Phật tử chịu không? Mừng không? Đó vô rồi đó. Phải không? Bị nhiễm rồi phải không? Đó, như vậy. Vì mới mốt là Phật tử về cực lạc ở phía trên, phải không? Mà không chịu về, bạn phải là sư niệm tới, xin như tay đếm, cái đếm đầu nha. Hội đạo tràng liên hoa của Phật tử từ chủ lên 132 người, tương lai thêm nhiêu không biết nha. Chứ đến đầu về mới nhiêu đây, còn nhiêu đây chưa về. Bởi mà chứ nói là bên đây cực nhất. Từ cái hối là anh dắt mau tu, chẳng mau về cực lạc. Nhớ coi chừng đó. Phật tử nào mà đi tu mà không tu cái này sẽ tụng rồi. Tụng ở nhà mà nhức đầu nhỉ mũi là biết tiên nhắc đó nha. Phải nhớ vô tu đó, như vậy. Đó là một cái sự vậy, hồi hướng nó có năng lực. Nó giao cảm ảnh hưởng đến người mà thiếu phước duyên, ha, đó là mình có phước mình tu có phước, mình hồi hướng cho người là không có tu không có phước, để họ có phước, để họ tu, họ hướng về Phật đạo họ tu. Đó là cái tâm nguyện Bồ Tát của người Phật tử chúng ta. Mình có tiền nhiều như vậy, có tiền nhiều không xài với một mình san sẻ ra cho bà con dòng họ, cho là người trong gia đình trước, rồi kế đó là bà con lối xóm trong quê hương đất nước của mình, rộng rãi ra ở thế giới chúng sinh vân vân. Để công đức đó mình hồi hướng về đạo bộ Bồ Đề. Ở đây đặc biệt quan trọng nhất là gì? Là hồi hướng trang nghiêm tịnh độ. Hồi hướng chúng sinh xong rồi á, hồi hướng trang nghiêm tịnh độ. Thì đồ tự nhớ cái cô Diệu Âm á, cô hỏi câu đó, nói con niệm Phật ít quá, mà con hồi hướng nhiều quá, vậy con có tham không? Có tham không? Tu ít mà hồi hướng quá nhiều, có tham không? Tham sao tham? Mà phải tham, phải không? Tham như vậy mới tốt, phải không? Đó, mình là bây giờ cho nó tự nghe. Bây giờ bà tử có ba tấm giấy là 500.000, phải không? Ba tấm giấy 500.000, ha. Nhưng mà sư thì có ba miếng vàng SGC, thấy không? Phải không? Thì ba miếng vàng SGC nó nhỏ hay là lớn hơn ba miếng giấy 500.000? Hả? Nó nhỏ hơn. Thì SGC nó chút xíu mà. Ta có mà hai đống tay hả? Phải không? Còn miếng giấy 500 gạo to vậy nè, phải không? Đó, đây là một miếng vàng SCC, phải không? Là cái kia là một miếng giấy 500.000, phải không? Cái tiếng 500.000 nó bự vô lắm, phải không? Nhưng mà nó một miếng vàng SCC nó nhỏ quá, phải không? Người ta có ba miếng là 500.000, hay là ba miếng là 100.000 đô la. Còn đây là mình có ba miếng vàng SCC thôi. Mà thử so cái nào lớn cái nào nhỏ, cái nào lớn cái nào nhỏ. Ồ, vàng nó lớn hơn, phải không? Một lượng vàng bây giờ là 8 triệu mấy rồi, phải không? Mà 100 đô nó có là nhiêu? Có 1 triệu 15, 1 triệu 580 ngàn, phải không? À, vậy là lớn hay nhỏ nè? Nhỏ. Phải không? Vậy thì Phật tử làm những cái phước khác á, phải không? Mình tính nó lớn thiệt, phải không? Những cái phước khác á, ví dụ như bố thí nè, làm phước vân vân, làm từ thiện, nó thấy nhiều thiệt. Giống như cái số là cái số 500 ngàn, cái số 100 đô la, phải không? Nhưng mà so cái câu niệm Phật của mình á, là mình hầu hướng á, ví như là vàng ít xì. Tự nhiên chưa? Cái câu niệm Phật của mình á, ví như là vàng ít xì á, vô lượng công đức, vô lượng phước lành, mà hầu hướng á, có thể nó nhỏ hay lớn, hầu hướng tràn ngập luôn, thấy chưa? Với cái tâm của mình á, cái tâm Bồ Tát, tâm rộng lớn của mình, cho nên là niệm Phật tuy là ít, phải không? Nhưng mà cái phước nó lớn dữ lắm. Cộng với cái tâm lớn của mình nữa, để giao cảm với chúng sinh. Vậy là mình đâu có là tham đâu, mà cái tâm từ bi rộng rãi tố. Tiểu thấy chưa? Đó, đừng nghĩ rằng là mình niệm Phật ít quá, hầu hướng vậy mình tham, nhưng không phù hợp chánh pháp, đó là sai. Cái câu hỏi của Dư Âm vậy là một cái quan điểm là còn hơi yếu, hơi không rõ ràng, phải là thế. Đó như vậy, cho nên sau đây nói mà tự nghe đó, thì mặc dù mình tu ít, nhưng mà mình đã biết hồi hướng cái tâm rộng đại. Đó chứng tỏ là tâm gì? Cái tâm Bồ Tát của mình. Chẳng có nhiều hồi hướng hết. Và hôm nay sức lực mình niệm có 16 chuỗi, cứ hồi hướng hết luôn, hồi hết luôn. Phải, trước nhất là hồi hướng, hồi con xin hồi hướng công đức 10 châu niệm 16 chuỗi niệm Phật này, về cảnh Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ Lâm Chung Vô Lượng Nhất Tâm Bậc Lò Nhãn Danh Cực Lạc để mau thành Phật. À, tiếp theo con xin hồi hướng 16 chuỗi này cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ mạnh khỏe bình an, hầu hướng cho cha mẹ quá khứ nguyện tổ con được siêu thăng tịnh độ giải thoát, hưởng tất cả chúng sinh trong pháp giới 10 phương đồng niệm Phật đọc thanh cực lạc, được không? Được không? Có 16 chuỗi mà hầu hướng dữ rồi đó. Được chứ, 16 chuỗi nó biến ra theo cái nguyện, biến theo từng từng cái nguyện của mình, thấy không? Lúc đầu là mình chỉ là cho mình thôi, từ đầu nó lớn ra cho cha mẹ, lớn ra cho cha mẹ quá khứ của tổ bà, lớn rồi chúng sinh lớn, thấy không? Đó như vậy, cái tâm nguyện của chúng ta nó tràn ngập, tâm mình hướng tới đâu nó lớn theo đó, tâm hướng đâu lớn đó. Mặc dầu là mình niệm ít, nhưng mà cái tâm thanh của mình, cái tâm từ bi của mình nó biến thành rộng lớn, tiện nói chưa? Thôi để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, tôi nhắc nhỏ lại câu chuyện của bà lão bán dầu, bà lão xin lỗi, bà lão bà ăn mày. Đó, ăn mày mà chỉ có một đồng rử điếu xin được một ngày để có cơm ăn sống một ngày đó, mà thấy bình sa dương mà treo hậu hoa đăng mà cúng dường Phật để cầu sanh cõi trời làm ông hoàng thượng đế, làm vua cõi đời, ông thấy chưa đủ, ông muốn làm vua cõi trời. Bây giờ ông mới đem cái đèn, mua đèn vô cúng dường Phật để nhờ cái phước này đó mà về cõi trời làm ông trời, phải không? Bây giờ bà lão thấy vậy mới tủi thân, làm vua mà họ còn thấy chưa vừa lòng, còn muốn làm ông trời bằng cách mua đèn, đem đèn vô cúng dường Phật. Bây giờ mình là thân ăn mày, già cả sắp chết tới nơi mà còn tiếc nuối gì nữa, phải không? Thôi hôm nay một đồng điếu xin được, đồng rử điếu này là cái mạng sống của mình, thôi mình đổi mạng này để cúng dường Phật, để mà cầu thoát khỏi cái kiếp đau khổ sanh tử luân hồi này. Bây giờ bà mới đem một đồng rử điếu nó mua dầu để cúng dường Phật trong đêm đó, thì lại bán gì lại ông quán bán dầu, thì ông nói rằng là có đồng rử điếu bà mua được nhiêu, có chung rử dầu thôi cũng bán cho bà, tôi cho bà luôn cho đủ hai chung, phải không? Nhưng mà đèn đâu bà đựng, không có đèn nữa, thôi tôi cho bà cái đèn luôn, chứ đừng có mua dầu mua đèn đựng sao đó. Rồi nhờ cái tâm thần của bà, ông chủ quán ông quan hệ cho thêm một nửa đồng điếu là được nửa chung dầu, nó thành được hai chung, cho thêm cái đèn đựng mới được đốt, mà đem vô cúng dường Phật. Phật đấy, bà cúng dường Phật với chung dầu nhỏ này với tâm nguyện gì? Rồi bà mới nói rằng là con khổ quá Phật ơi, kiếp trước tội lỗi đọa đài, kiếp này làm thân ăn mày khổ sở, nên bây giờ con muốn cúng dường một đồng rử dầu này để cúng dường Phật, với cái tâm nguyện là hy sinh bỏ cái thân mạng này để cầu trí huệ Phật. Tại vì con không có trí huệ Phật, con làm tội lỗi con mới khổ thế này, kiếp sau con có trí huệ Phật để con giải thoát. Đó, bà quan hỷ chứng minh liền, đem cái đèn bà treo ngang hàng với đèn của bà của ông vua Bình Sa Dương. Suốt đêm là giông gió thổi thì vua đèn Bình Sa Dương tắt muốn hết, còn hai ba cái đèn bà lão còn nguyên. À, sáng thì trời mọc lên rồi thì thị giả đi thổi đèn, các vị thị giả thổi, còn cái đèn của bà không tắt. Đến các vị mà A La Hán thổi, càng thổi nó càng sáng. À, càng thổi như nào sáng dữ thì mấy đèn nhỏ xíu mà thổi không tắt. À, vẫn dụng thần thông sáng dữ hơn nữa. Bây giờ thấy điềm lạ hỏi Đức Phật. Đức Phật mới nói rằng là Bình Sa Dương cúng dường hậu quả năng rất lớn, đèn to nhưng tâm nguyện quá nhỏ, cúng thì nhiều mà cái nguyện là làm Ngọc Hoàng Thượng Đế, làm vua trời, cho nên cái nguyện nhỏ cho nên gió thổi tắt hết trơn. Thấy không? À, đèn lớn nữa nha. Còn bà lão tuy rằng cái đèn nhỏ nhưng mà tâm nguyện bà quá lớn, cho nên cái sức quy vũ đó là gió thổi tông tắt, các con càng thổi chừng nào nó càng cháy dữ chừng ấy. Cho nên chỗ này kết luận rằng là vật tuy nhỏ mà nguyện đó lớn, nguyện nó thành thẳng nó lớn, nên cái quy lực nó lớn, thần hiểu chưa? À, cho nên Phật tử mình nghèo. Nói cho nhiều người nó đi nghèo không dám đi chùa. Giàu không dám đi chùa. Giàu đi chùa có cúng ta mới tiếp. Nghèo không đi chùa vô đi không á, quần áo rách rưới mày ngó. Phải không? Chắc nãy chú lắp ngang vô thẳng thầm tiếp đâu. Đó, phải không? Có Phật tử. Con có chứ. Chính vì đó Phật tử nghèo mặc cảm dám đi. Không dám đi vô chùa Bức Linh đi. Vô đây ai ngày đây tu xin nuôi hết. Thì nói trước mà đạo tràng cho Bức Linh Phật tử cứ vô tu thế không, xin nuôi hết mà ăn uống thì nuôi hết, tại Phật tử cái hộ hộ chứ đâu có chịu đâu, thế không đó, hộ thì cứ hộ đó, thì bầu Phật tử bất tâm. Nhưng mà chưa nói trước chưa bao ăn mà thế không, mà trước là chưa bao, sau rồi cái chư thiên bao, chư thiên bao đâu có thấy đâu, khiến đệ tử chứ nó bao. Bây giờ đệ tử gì đó bao chưa có lo nữa. Hồi xưa một ngày tôi đi giảng cúng dường 100 ngàn, 100 ngàn tôi nuôi Phật tử ngày tu rồi đó 2 ngày phải không, sau cái lên tới ngày niệm Phật 3 ngày đó là tháng tôi chiết ra 3 ngày giảng rồi tôi nuôi Phật tử 3 ngày. Bây giờ cất đạo tràng niệm Phật xong rồi cái Phật tử tu ngày đông, một ngày đi chợ nửa triệu đấy. Giờ sao đây đó, cái thì giáo Phật ngâm gia hộ, ngâm gia hộ mới giao cảm với chư thiên mới giao cảm đệ tử với sư, đệ tử với sư cái đó mới nó gửi tiền gì nó lo sư phụ coi lo để con lo đó, phải không? Phật tử cái tu bao nhiêu nó bao hết đó. Phật tử thấy khỏe không, khỏe. Bây giờ Phật tử thấy có phước chưa, nhờ tu có phước. Còn bây giờ Phật tử tự muốn cúng xương lá chưa từ chối. Phải không? Thế là ta cúng dường phải tùy hỷ thôi à. Đó, thì đó là cúng cho tam bảo nha. Mỗi buổi sáng mà Phật tử cúng dường phải cúng dường cho buổi ăn nha. Mà đó là cúng dường tam bảo, làm biến lên bà chánh điện để gần chỗ sư cho gần hơn. Chứ đó là phải là hùng đồ ăn uống nha. Ăn uống là chưa bao rồi. Rồi đây là như hùng thêm là cúng dường tam bảo, lo chùa chiền, lo tứ sự. Phải không? Đó như vậy đó, thì tùy hỷ là như vậy. Còn chiều nè, Phật tử nào mà già cả vì xe không có tiền xe cho chị đây nha, thì cho tiền xe vừa luôn. Ở đây không có Phật tử đâu, nó bao nữa. Phật tử từ Canada á, giác liêm đó, con của cô Phước là Đức ngồi sau đó. Dạ, thì nó là Phật tử nào chiều chiều mà đi về không có tiền xe đó, sư phụ nhớ cho giùm con. Phần đó nó bao luôn. Đó, như vậy. Ở xa có phát tâm, cho nên từ chỗ đó là Phật tử thấy cái phước mình tu không? Nhờ cái phước của sư là trước tạo đạo tràng và tự tu, mình tu tinh tấn, tu đúng kinh pháp, xuyên tu nó sanh ra phước lớn. Từ phước đó nó giao cảm, mình cứ lo tu thôi. Mình cứ lo tu rồi có người lo cho mình. Sợ mình không tu thôi, tu không chết đói đâu mà sợ. Được thấy không? Hồi xưa gạo mình đi xin, bây giờ gạo nhóc. Được thấy không? Ăn là sợ móc nữa chứ. Chứ còn đi cho cúng dường trong ngày ăn nữa, bớt nữa. Chỗ nào nghèo nghèo cũng bớt. Là như vậy, thôi nói cho vui nha, là như vậy. Cho nên là đó là 10 cái nguyện của Phổ Hiền Bộ Bồ Tát đó, như vậy. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả tinh tán Như Lai, tam giả quảng thu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy nhị công đức, lục giả là gì nữa, tỉnh chuyển pháp luân, thất giả tỉnh Phật trụ thế, tám giả văn giả thường tùy Phật học, cửu giả là tưởng chúng sinh, thập giả bây giờ hiểu phải không? Đó là nói chữ nó nghĩa là một miền lễ kính Như Lai, hai nguyện sinh tán công dài Thế Tôn, ba nguyện tu phước cúng dường, bốn nguyện sám hối nghiệp dương tội trần, năm nguyện tùy hỷ công quân, sáu nguyện thỉnh chuyển pháp luân độ đời, bảy nguyện thỉnh Phật ở đời, tám nguyện học Phật tùy thời thiết minh, chín nguyện hằng thuận chúng sinh, mười nguyện hồi hướng phước lành khắp nơi. Phải không? Đó, như vậy thì đó là 10 nguyện Phổ Hiền. Và hôm nay chúng ta học trong cái bài hôm nay, trong mỗi nguyện đều nói cõi hư không, cõi chúng sinh, nghiệp chúng sinh, phiền não chúng sinh, hết thì nguyện to mới hết. Đó là tứ hoằng thệ nguyện, phải không? Chúng sinh vô biên thề nguyện độ, chúng phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Ở đây là đó là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng á, đó là cái đoạn này nè. Đó là cõi hư không, cõi chúng sinh, nghiệp chúng sinh, phiền não chúng sinh, hết thì nguyện tôn mới hết. Đó là cái nguyện độ chúng sinh của người hành giả tu Bồ Tát của chúng ta. Và hành giả phải dùng ba nghiệp thân khẩu ý thật hành nguyện đó không gián đoạn, không chán mỏi, đến khi lâm chung tất cả mọi thứ tùy thân đều để lại, cho đến các căn đều tan rã, duy đại nguyện ấy hằng theo bên mình. Trong khoảng sát na, hành giả liền được sanh về cực lạc. Đây là dùng nguyện lực để giảng sanh. Thì cuối cùng của cái câu này, cái phần A này đó là gì? Là dùng nguyện lực để giảng sanh. Tâm nguyện của mình, trong cái 10 nguyện của Phiền Bồ Tát đó, là dùng tâm nguyện thể hiện là hành động Bồ Tát để mà phổ tế chúng sinh, đem hồi hướng công đức giảng sanh cực lạc, trang nghiêm tịnh độ để mau thành Phật. Thấy chưa? Bây giờ Phật tử lấy 10 nguyện đức Phụ Bồ Tát làm 10 nguyện của mình, được không? Được, được không? Làm nổi không? Nổi không? À, ráng làm. Với Bồ Tát thì Ngài đó là Bồ Tát, là Ngài làm thoải mái hơn mình. À, nhưng mà mình bây giờ mình tập làm hạnh của Bồ Tát. Cái nào nhỏ nhỏ mà làm trước, khó khó mà làm sao, phải không? Từ từ mà làm cũng rốt ráo. Phải không? Kiếp này làm không hết thì về cực lạc, thế là tu đi. Rồi khi mà mình đắc quả Bồ Tát trở lại ta bà, mình hành thân sẵn của nguyện này. Dạ. Phải không? Đó, như vậy. Dạ. Thấy chưa? Đó. Trong khoảng là như là đến lúc lâm chung tất cả đều tùy thân để lại. Là lâm chung tất cả đồ tùy thân thì để lại. Tùy thân là gì Phật tử? Là củ cải. Sang tiền bạc của cải, vàng bạc ngọc ngà châu báu, sang vợ chồng con cái cha mẹ, thân bằng cố hữu đều bỏ lại hết là tùy thân rồi để lại. Có ai đem theo được cái gì không? Không. Phải không? Phật tử thương vợ, biểu vợ chết theo, vợ nó thôi, ông chết để tôi sống. Đó. Mà nếu mà mình hiện hồn về mình bắt nó nghe là vợ mình chưa thể phát ếm mà. Rõ chứ? Rồi sống thì nguyện dữ lắm. Nhưng mà chắc mà hiện giờ kéo đi đeo đó, thành quỷ rồi, thì kêu thầy bác yếu mới được, bắt nó bỏ ngủ đi, ông thành man quỷ rồi, đó như vậy. Thấy chưa? À, vậy thì tất cả đều bỏ lại trần gian cả. Đây để nói rằng tất cả đều là giả, đừng có chấp, đừng có đắm chiếu tham mê, đó, mà phải là chánh tâm niệm Phật để về quê xưa cảnh cũ, để về cực lạc Phật A-di Đà, bỏ hết mới rảnh được, bỏ nó mới nhẹ được, nó rỗng rang, nó mình đi mới thoải mái. Còn tâm mà còn dương dấn một cái gì thì mình còn nặng trĩu cái tâm hồn thì đâu niệm Phật được Phật tử, phải không? Đó, như vậy. Tôi nhớ Hòa Thượng Đăng Từ á, có thí dụ rất là hay. Trong Kiều Hóa Học Phật á, Ngài có nói rằng là người tu giống như là mình người đeo củ báo đi lên trên đỉnh núi, phải không? Người tu giống như đeo củ báo đi trên đỉnh núi, đeo củ báo nha, là mình đem nào là tiền giấy nè, phải không? Nào là vàng nè, rồi nào là hột xoàn nè, mấy thứ đó mình đeo một bao luôn, tài sản bao nhiêu mình đi lên núi, mình tính lên núi mình ở trển nó thanh tịnh, ở trển nó không ai là chiếm của mình, ở trển nó mát mẻ thoải mái, ở trần gian bụi bặm dữ lắm, thôi của cải tài sản gom hết bỏ bao giác đi, phải không? Không ai giành giật bên chết á, giác đi. Nhưng mà leo lên núi nó càng ngày càng nặng, nặng muốn chết đi, mặc là cũng quý đó, phải không? Nhưng mà rồi sao Phật tử? Thì rồi á phải bỏ bớt, leo mới nổi. Bỏ cái gì đây? Cái gì mà nó không có giá trị lớn nó bỏ trước. Vậy là bỏ gì? Bỏ tiền giấy chứ. Dù cho giấy đô la cũng bỏ luôn nữa, phải không? Đó, giá trị đô la là bằng vàng, phải không Phật tử? Đó thôi, bây giờ mình bỏ đô la, bao nhiêu gói đô la, bao nhiêu gói giấy tiền 500 ngàn bỏ hết, nó nhẹ không? Nhẹ rồi, à bây giờ nhẹ phần nữa, bây giờ leo lên. Leo lên tới 2 phần 3 núi nó nặng quá trời chịu không nổi. Càng cao sức mình càng mỏi, phải không? Nó càng nó nhẹ thành nặng. Bây giờ bỏ gì nữa đây? Bỏ vàng. Vàng nặng bỏ vàng, phải không? Bỏ vàng để còn cái gì? Cột tròn. Mang túi cột tròn và leo lên. Leo gần tới đỉnh núi rồi, còn chút xíu gió tới mà gió không nổi. Này thì trì xuống ngoài gió không nổi. Thì muốn gió tới đỉnh núi được thì chắc ăn để leo lên thì phải sao đây? Liễn luôn. Phải không? Một nhà một ngon liễn luôn. Liễn luôn bây giờ khỏe không? Quá khỏe, leo lên đỉnh núi ngồi thoải mái không gió, phải không? Như tiên rồi. Đó, đúng như vậy. Cái gì mình học hôm nay làm phước hữu lậu, phải không? Đó, rồi là những cái gì học vấn trong giáo lý Phật, từ sự đến lý, lý sự duyên dung, mình phải bỏ từ từ, phải không? Mới tu thì chấp sự tu, dần dần chấp lý, rồi phải dung hòa cả lý sự mới đạt được cái đạo, hiểu chưa? Bỏ từ từ, phải biết thủ xả đúng ngày, đúng giờ, đúng lúc, đúng giai đoạn, giống như leo thang rồi đó. Đó, cây dừa có xưa trước đó, có trái cho dừa non đó, dừa nạo tự muốn ăn phải không? Rồi, lo ăn cho hái tự do. Đó, giờ leo lên tháng sau đấy, chuẩn bị thế hai cái giò đứng sát đất, hai tay vịn hai cái thành thang, một chân chịu một chân bước lên cái đất đầu tiên, hai cái chân bước lập được không? Trời ơi, nhảy lên cái mà thọt vô nó trúng đất, nó lọt vô giữa là tiêu luôn. Tự nói chứ, đó, một chân chịu một chân bước, rồi chân chịu rồi bước lên rồi đất thứ hai sao đây? Hai tay vịn lên cao chút, chân này chịu chân kia bước lên, cái nhảy nó không được, phải không? Đó, chân chịu chân bước, chân chịu chân bước, tay nắm lên chân chịu chân bước, tay nắm lên chân chịu chân bước, tay nắm lên chân chịu, mà cuối cùng mới tới cái thang cuối cùng, rồi đụng cái dừa chưa? Đụng cái dừa rồi, rồi hai thoại mày, à đó rồi đem cái dừa trở xuống ăn, phải không? Đó là cách leo thang, giống như là cách tu, biết thủ xả mỗi cái pháp đúng thời, đúng lúc đúng thời. Thế khi không nhảy nấc thang thứ ba sao nhảy nổi? Thế không nhảy từ rột lên rồi ôm cái dừa, trời ơi nhảy sao tới? Thấy không? Đó, nó không tới, không dính than, rồi rớt xuống một cái bể bụng. Đó là ham ăn. Ham ăn nó vậy đó, thấy không đó, hiểu chưa? Người tu chúng ta cũng giống như người hái dừa leo dừa, phải nhớ không? Thôi thời giờ đã hết rồi phải không? Thôi đây thì đó là cái buổi nói chuyện hôm nay qua cái phần A về cái tiêu đề là chúng hạnh của hành giả dùng nhiều hạnh để sanh về cực lạc, và kinh Quan Nghiêm dạy chúng ta về cái 10 hạnh phổ hiền của Ngài Quy Bồ Tát, Phật nguyện phổ hiền. Thì sao chúng ta sẽ học qua phần B kinh Bảo Tích ha, qua cái 10 cái việc làm như vậy của kinh Bảo Tích của Ngài Di Lặc dạy. Thôi thời giờ đã hết, hôm nay chúng ta kết thúc buổi học hôm nay. Thầy Phật tử đứng về để hồi hướng công đức. Trời, Phật tử lớn tuổi từ từ đứng dậy, tự hướng về Đức A Di Đà Thế Tôn, thần tâm hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức bắt đầu niệm Phật.